Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên tại địa chỉ tạm 139/5 đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Chư Tăng đã về đây trên một tháng và cũng đã sinh hoạt tu học từ dạo đó. Ngày sám hối này đó là buổi đầu tiên đối với các Phật tử, và cũng rất vui khi các vị đến cũng cả 100 người. Đó là điều hoài mong ước. Từ đây về chùa Giác Ngộ thì tương đối là xa. Các vị có lòng đến như thế là điều rất đáng được tán dương. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bốn sức mạnh của hạnh phúc. Đây là phần triển khai ứng dụng từ kinh Tăng Chi tập 4 trang 363 bản Pali. Trong bản kinh này Đức Phật đề cập đến sức mạnh của đời sống nội tại, và theo đó bất cứ ai sở hữu được sẽ trở thành là một người thoát khỏi tất cả các nỗi sợ hãi. Trong nhiều bản kinh Đức Phật khẳng định sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Có những nỗi sợ hãi rất vô cớ, có những sợ hãi đó phát xuất từ thiếu hiểu biết, có những sợ hãi do chúng ta thiếu sự đứng đắn của đạo đức, và cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi đó có gốc rễ từ mê tín và dị đoan. Khi mà chúng ta chưa lý giải được hết tất cả các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, thành công và hạnh phúc, việc lý giải một cách áp đặt đã làm cho chúng ta tiếp tục nuôi nỗi sợ hãi bằng sự trấn an thôi. Rồi đến một lúc nào đó những nỗi sợ hãi đó lại tiếp tục tăng trưởng, chúng ta lại trở thành là kẻ thù của chính mình. Vì càng sống với những nỗi sợ hãi, hầu như chúng ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm được các an vui mà lẽ ra chúng ta cần phải có. Trước nhất là sức mạnh vô tội, tiếng Bali gọi là Anava Vacha Bala. Bala là năng lực được kết tụ từ việc chúng ta không vi phạm luật pháp. Sống ở bất cứ một quốc gia nào, ta phải tuân thủ hệ luật pháp được quy định tại quốc gia đó. Và đây là lời khuyên của Đức Phật dành cho các đệ tử và mọi công dân. Bởi vì luật tạo ra các rắc rối, cho nên là thiếu tuân thủ sẽ làm cho chúng ta bị rơi vào nỗi sợ hãi, cầm tù, hoặc là những lời thị phi, miệng đề, vân vân. Bản kinh còn khuyên chúng ta là tránh để thoát ra khỏi tất cả những lỗi lầm về dân sự mà trong lời nói và việc làm đó lúc đó chúng ta bị dướng phải nhưng lại không để ý đến. Nếu như chúng ta không quan tâm rằng là sự sống của mình đó, ít nhiều gì có liên hệ đến sự sống của tha nhân. Do vì đánh mất mối quan hoài đó đó, rất nhiều người chỉ có sống cho chính mình thôi, không cần phải suy nghĩ rằng là bên cạnh mình còn có cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, người thân, mối quan hệ bên vợ, bên chồng, thân hữu, công ăn việc làm, vân vân. Cho nên điều dẫn đến những tình trạng mà mỗi hành vi và lời nói đều ít nhiều mang lại nỗi niềm không vui cho người được ứng xử. Đức Đức Phật còn khích lệ việc thoát ra khỏi các khuyết điểm dù rất là nhỏ nhặt, như là một lối sống có văn hóa và có ý thức. Người như thế sẽ không phải lo lắng rằng là mình bị bất kỳ một người nào phê bình chỉ trích. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dùng khái niệm soi gương nhân cách để đánh giá lại bản thân. Việc tái đánh giá chính mình sau khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc và làm việc với ai sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các lỗi lầm nhỏ nhặt. Và theo Đức Phật đó, thể hiện chánh niệm bởi lời nói và hành vi trong đi đứng nằm ngồi sẽ làm cho chúng ta thoát ra khỏi mọi phê bình. Và đây chính là một sức mạnh của đời sống tinh thần. Bài kinh này Đức Phật phân loại ba nhóm các hành động tiềm ẩn, được hiểu là hành động của tâm ý. Các hành động của lời nói được gọi là hành động truyền thông. Và các hành động tay chân bao gồm những việc chúng ta xúi dục, đồng tình hay tán trợ, ủng hộ và đồng lõa với việc làm của bất kỳ một người nào khác. Thì người muốn có được sức mạnh vô tội phải nêu ra các tiêu chí sau đây. Thứ nhất, thân hành tức là hành động thân, khẩu hành tức là lời nói, và ý hành tức là nếp suy nghĩ của ta lệ lạc cho mình nhưng có phương hại gì đến hạnh phúc của tha nhân hay không. Nếu câu trả lời là có thì việc làm đó sẽ không thể tránh khỏi miệng đề, tiếng thị phi và dòng kiềm tỏa của luật pháp. Cho nên hãy nỗ lực làm sao cải thiện để cả mình lẫn người trong tương quan gia đình và xã hội thoát ra khỏi các cái lỗi nhỏ nhặt đó. B. Khi ứng xử, dù lời nói hay việc làm, ta có biến người khác trở thành công cụ cho mục đích riêng tư của mình hay không? Nếu câu trả lời là có thì ta là một người ích kỷ. Vật mặc dầu hành động mà mình khích lệ cho người khác làm đó là có giá trị tích cực, ta cũng nên nỗ lực cải thiện động cơ và thái độ trong tương quan giữa mình và người. Đây là mối quan tâm mà dựa vào đó mọi hành động của chúng ta bao giờ nó cũng mang lại các giá trị tích cực cả. C. Thân hành hay khẩu hành, nếu chỉ có lệ lạc bây giờ nhưng tháng sau, năm sau, 10 năm sau có những hậu quả xấu thì không thể xem là một hành động thiện đúng trọn vẹn ý nghĩa của nó. Và do đó cần phải nỗ lực đặt hành động trong chiều dài của thời gian, ít nhất là mối quan hệ cộng hưởng của nó đối với những người trực tiếp hay là gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi. Người có suy nghĩ và đặt các hành động theo hướng mình yêu bao giờ cũng rất là biết điều, cho nên cố gắng làm chủ bản thân mình để cho các hành động của mình không mang lại bất kỳ một phương hại gì cho ai. Ba tiêu chí vừa nêu được xem là các thước đo để đánh giá thân hành, khẩu hành và ý hành. Theo Đức Phật, về thân hành đó, để thoát ra khỏi các phạm pháp thì người hành động cần phải từ bỏ không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Đây là ba nội dung căn bản làm phương hại hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của xã hội. Luật pháp nghiêm cấm, ai vi phạm thì ít nhiều gì cũng rơi vào con đường rắc rối. Có nhiều vụ kiện tụng kéo dài đến 10 năm, 20 năm lẳng quẩn trong các dòng kiện tụng như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta không còn cơ hội để sống được hạnh phúc. Do đó, nỗ lực phấn đấu để cho thân hành được tốt bằng cách là yêu chuộng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, nói những lời có giá trị, rồi không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Về khẩu hành thì Đức Phật đưa ra gồm có 4 loại: lời nói sai sự thật dù là nói chơi vì dẫn đến sự mất uy tín, lời nói châm chích nặng nhẹ, chì chiết, chửi bới, quyền rủa, văn tục vì làm cho chúng ta mất đi giá trị nhân cách, những cái lời nói làm cho hai bên đang hòa hợp trở nên chống đối nhau, đoàn kết trở nên tan rã, đang thân thương trở thành là chia cắt, đều là những nội dung mà người có tu học đó cần phải khắc phục và vượt qua. Những lời tán gẫu, nói chê, nói vô bổ, để Đức Phật cũng là đối tượng cần phải chuyển hóa. Như vậy, ai vượt qua được 4 nội dung về khẩu hành như vừa nêu sẽ là người thoát ra khỏi các rắc rối về lời thị phi. Có nhiều điều chúng ta nói vô tình, mà ngày nay đó các phương tiện có thể ghi hình, thâu âm, rồi phổ biến trên các phương tiện truyền thông sẽ làm cho chúng ta gặp rắc rối lớn. Những tổn thất về ảnh hưởng tiêu cực của đó có thể làm cho chúng ta bị vướng vào vòng kiện tụng và chắc chắn là khó có thể được bình yên. Về ý hành thì Đức Phật nhấn mạnh về động cơ, làm thế nào để thoát ra khỏi tâm lý tham lam, sân hận và si mê. Cho nên các suy nghĩ của chúng ta bao giờ cũng là những gì thật sự là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, có đường dài, có lập trường, có lý tưởng, có đạo đức và phù hợp với luật pháp. Đặt những tiêu chí như vừa nêu như là những thước đo cho ý tưởng được phát sinh, chúng ta dần dà sẽ làm quen với một con đường và lối sống đạo đức. Thì đây là những điều mà Đức Phật khẳng định rằng nếu ai làm được sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi về luật pháp và lời thị phi. Hai, sức mạnh chuyên cần, tiếng Pali gọi là Viriya Bala. Chuyên cần trong Phật giáo được định nghĩa là một sự nỗ lực không gián đoạn về sự nghiệp, lý tưởng, mục đích và những giá trị tích cực cho bản thân và tha nhân, hoặc bao gồm cả hai. Trong bản kinh này, Đức Phật nêu ra một số tình huống mà sự chuyên cần được xem như là một sức mạnh, bao gồm không bỏ cuộc giữa chừng dầu có gặp nhiều chướng duyên thử thách, dám bản lĩnh giáp mặt với những khó khăn để chúng ta có đủ sức chịu đựng mà vượt qua những thách đố, kiên trì bền bỉ và kiên cường trong lý tưởng đối với những gì mà mình biết chắc chắn rằng là việc làm của chúng ta là tốt và tích cực, và bất thối chuyển, tức là không lui sụp đối với những gì được xem là có giá trị dầu nó là quá khứ. Cuối cùng, sự không tắc trách trong công việc được giao, làm trọn vẹn các bổn phận và trách vụ, đều được gọi chung là người có sự tinh cần như một sức mạnh lớn. Theo Đức Phật trong bản kinh này đó, thì người sống bằng hành vi tinh cần sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi về thất bại và thất nghiệp. Rất nhiều người siêng năng nhưng mà thiếu phương pháp, cho nên vẫn thất bại liên miên. Những tác động ngoại tại, khủng hoảng tài chính, khó khăn của những giai đoạn lịch sử, hoặc những tác động trái chiều trong đời sống xã hội đều có thể góp phần làm giảm thiểu sự tinh cần cũng như là kết quả tinh cần của chúng ta. Đó là những điều rất là khách quan. Dù không muốn, đôi lúc chúng ta cũng phải trải nghiệm. Những tình huống đó nó có thể được chấp nhận như là những sự cố, những rủi ro, những bất trắc, nên không được xem là bị thối thất về tinh cần. Các tình huống còn lại, theo Đức Phật, người tu học phải nỗ lực với một bản lĩnh để ta có thể biến các ước mơ trở thành là những kết quả trong tầm tay. Phân tích chuyên sâu về nội dung này, kinh Tăng Chi cũng ở trong phẩm Bốn Pháp, Đức Phật nêu ra bốn phương diện tinh cần sau đây. A. Thận cần, tức là sự siêng năng do biết cẩn trọng phòng hờ những điều ác chưa sanh, không tạo điều kiện cho chúng được sanh khởi. Dân gian có những câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói, thể hiện thái độ cẩn trọng cần thiết. Bảy lần là quá nhiều, vì có thể dẫn đến sự do dự. Do dự là biểu hiện của thiếu trí tuệ và kiến thức về nhân quả. Cho nên người cẩn trọng theo tinh Phật dạy đó, không phải quá chậm lục để có thể quyết đoán một điều cần quyết đoán. Cho nên họ có thể nắm bắt được cơ hội và làm được rất nhiều việc cần làm. Nhiều thành quả trong cuộc đời đó không đến lần thứ hai. Cơ hội đó rất là mong manh, như là gió thoảng, bong bóng hay là sương mốc ở buổi sáng thôi. Do đó cần phải có một sự cẩn trọng và nhanh chóng trong việc quyết định. Điều mà Đức Phật dạy chúng ta cần quan tâm đó, đó là phòng ngừa theo cách thức để cho những việc xấu, nghiệp xấu, thói quen xấu, các hành động xấu không có cơ hội được sanh khởi ở hiện tại. Tiêu chí đó sẽ giúp cho chúng ta biết quan sát những người xung quanh, thấy những nỗi khổ niềm đau mà họ bị vướng phải, làm cho họ thất điên bắt đảo, thì ta nỗ lực đừng để cho việc đó xảy ra với mình. So sánh vừa nêu được xem là tích cực, ít nhất là có một cái bài học tham khảo để làm cho chúng ta hoàn thiện chính mình hơn. Và đây là phần đầu của con đường đạo đức mà người là nỗ lực cần phải làm. B. Trừ cần, tức là siêng năng nỗ lực diệt trừ tất cả các bất thiện về luật pháp, về đạo đức và về nghề nghiệp, để giúp cho chúng ta có thể làm mất đi vĩnh viễn những cái tiêu cực, những cái xấu đã từng có mặt trong quá khứ. Thực chất đây là một nỗ lực làm mới thôi, tức là cải thiện đời sống, làm lại cuộc đời, quay đầu hướng thiện để chúng ta trở thành một con người có một nhận thức tích cực hơn, sống an vui và hạnh phúc hơn. Để có được điều đó thì trước nhất chúng ta phải những cái tập quán và những thói quen á có một sức bám rất sâu sắc trong đời sống của bản thân mình. Cho nên các nỗ lực để vượt qua và làm cho chúng mất đi không phải là một chuyện giản đơn. Đôi lúc đó là một thách đố lớn. Và phải có bản lãnh để chúng ta nỗ lực vượt qua để đạt được thành công. Một thói quen xấu nếu đã có trung bình 10 năm tích tụ thì việc vượt qua nó không phải đơn giản một ngày hay một tháng, đôi lúc đến hàng tháng và hàng năm. Cái gì có quyết tâm cao, cái đó là có thể thực hiện được. Đừng có viện lý do rằng là do vì đời sống kinh tế khủng hoảng quá, tiền bạc eo hẹp quá, cuộc đời tôi bế tắc quá, cho nên tôi được quyền cho phép mình làm việc xấu A, việc xấu B, cho đến lúc nào đó tôi thoát ra khỏi các cái cảm nút vừa nêu, tôi sẽ không tái phạm. Đó là một biện hộ thôi. Thực ra trên cuộc đời này có hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người cũng lâm vào các hoàn cảnh tương tự, thậm chí là bi đát hơn, nhưng họ vẫn giữ được lương tâm trong sáng. Cho nên phải biết vượt qua, và vượt qua có nghệ thuật để có thể thành công. Thói quen xấu đó thì dễ liên minh với những con người xấu. Một số con người xấu đó lại muốn nuôi các thói quen xấu, cho nên sẽ không cho phép và dễ dàng buông tha chúng ta khi chúng ta đã có nỗ lực để hồi đầu. Thế giới giang hồ là thế, nhưng mà chúng ta phải biết khôn khéo để vượt qua thôi. Bởi vì không ai thương mình bằng chính mình. Còn viện bất cứ một lý do nào, dầu rất là hữu lý đi nữa, thì chẳng qua cũng để làm cho mình bị tụt hậu thôi, và bị kẹt trở lại. Lẽ ra ta có thể có tiến bộ nhiều hơn. C. Tu cần, tức là nỗ lực tu tập làm phát sinh các hạt giống hạnh phúc tiềm năng, làm phát sinh các sự nghiệp tiềm năng, làm phát sinh các việc thiện tiềm năng. Khái niệm tiềm năng trong dấu hoặc kép chỉ cho cái đang tiềm ẩn, mà hầu như là nếu chúng ta chịu đánh giá, phân tích thì hầu như chúng không thiếu đối với từng con người. Có điều phần lớn chúng ta không tin rằng mình có thể làm được việc đó. Do đó trong quá trình sống chúng ta bỏ rất nhiều các cơ hội để chúng vụt thoát, rồi vượt qua, trôi đi, và cứ nghĩ rằng là mình vĩnh viễn không có điều kiện để làm được những thứ cần làm và đạt được những thứ cần đạt. Để biến một hạnh phúc, việc làm lành, giá trị tốt, sự nghiệp lớn, tiềm năng trở thành một hiện thực, đòi hỏi chúng ta phải đầu tư rất là nhiều thứ. Khi mình nhìn là một người nào đó thành công, chúng ta có thể ngộ nhận rằng là họ có phước do ông bà cha mẹ để lại, hay là Thượng Đế ban ơn tạo ân tứ, hoặc là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Thực ra đó nó là một cái quá trình nỗ lực rất là vất vả. Có điều rất nhiều người thành công không muốn kể lể lại những cái giai đoạn khốn khó của mình, những thứ mà họ đã nỗ lực để vượt qua, đến lúc phải trả giá bằng xương máu, bằng kinh nghiệm, bằng tiền bạc, bằng thất bại, bao gồm cả thời gian và sự đầu tư. Cho nên cứ hãy tin rằng là nỗ lực làm các sự nghiệp, việc làm và những gì có giá trị đó, đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Trong tiếng Anh đó, có thuật chơi chữ bằng câu sau đây: Freedom is not free. Freedom với hình thức là danh từ đó, được hiểu là tự do. Chữ free đây đó, nó lại được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, tự do nhưng không phải là tự do. Nghĩa hai đó, tự do không phải là miễn phí. Và trong ngữ cảnh này đó, nghĩa thứ hai là chuẩn. Ý muốn nói rằng là bất cứ một cái giá trị tích cực nào mà cao nhất, như là tự do trong lưu đài, tự do trong khổ đau, tự do trong tặc ách, tự do trong trở ngại đó, đều phải trả bằng một cái giá rất đắt. Cái giá đó tức là sự nỗ lực, sự gieo trồng, sự gây tạo, sự đầu tư và sự giữ gìn đó để làm sao cho nó là của chính mình, chứ không phải cứ hễ làm là có kết quả đâu. Thì đó, khi nỗ lực làm bất cứ việc lành nào mà chưa có kết quả thì ta đừng nên nghĩ rằng là nhân quả không có thật. Thực ra là nhân quả chưa chín mùi, vì nỗ lực chúng ta chưa đạt được cái chuẩn mà theo đó các duyên hội đủ để nó trở thành một hiện thực. D. Bảo cần, tức là siêng năng duy trì, giữ gìn tất cả những giá trị cao quý, bao gồm nghề nghiệp, lý tưởng, việc làm và những gì có giá trị nói chung. Giữ gìn không phải là chuyện dễ. Ngày nay thì Bộ Văn hóa tại các quốc gia đều có chủ trương giống nhau, đó là giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa lâu đời. Cho nên các công trình và di vật nào một khi đã được liệt vào di tích thì người chủ sở hữu của nó không được quyền tự ý thay đổi cấu trúc và chất liệu cũng như là màu sắc mà nó đã vốn có. Việc giữ gìn như thế là tốn rất nhiều tiền. Do đó các nét đẹp văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên hành tinh đó được duy trì qua lịch sử của con người để tránh cái sự tàn phá một cách thiếu khôn ngoan và cực đoan của các hoạt động khủng bố và của những con người cực đoan. Ở đây thì Đức Phật không nhấn mạnh đến việc giữ gìn các cái giá trị khảo cổ, các cái di vật, vì đó là cái công việc của các quốc gia. Điều mà Ngài muốn nhấn mạnh đến là bất cứ cái gì được gọi là thiện, hạnh phúc, sự nghiệp và các giá trị, tất cả những người kế thừa phải có trách nhiệm và bổn phận để giữ gìn đó. Hiểu nôm na là theo Đức Phật dạy đó, cha mẹ làm thầy thì con cái không nên đốt sách. Cha mẹ sống đời đạo đức thì con cái phải duy trì truyền thống văn hóa tích cực này. Chứ còn nếu mình làm ngược lại theo một chiều hướng tiêu cực, những đóng góp của cha mẹ ông bà tổ tiên chắc hẳn rằng là chúng ta đã làm mất đi những giá trị cao quý mà những người trước đã dày công đóng góp. Cho nên các thế hệ kế thừa cần phải phát huy theo một cái hướng mà mình phải làm sao ngang bằng với các thế hệ tiền nhân cho đến là vượt trội hơn. Việc duy trì theo chiều hướng tích cực được nêu ra trong bản kinh là duy trì theo hướng phát triển, tức là cái gì tốt, tích cực chúng ta giữ lại và phát triển thêm để ta có cái đóng góp vào, chứ còn giữ không thì nó là một công việc dù khó nhưng không phải là không làm được. Phát triển nó đòi hỏi ta phải có kiến thức về nội dung của cái được duy trì là cái gì và làm thế nào để cho những cái mới này được sanh sôi nảy nở theo cùng một chiều hướng và làm thăng qua các giá trị đã có. Là những vị xuất gia thì duy trì và phát triển một pháp môn được thầy của mình truyền bá là một nhu cầu lớn. Là các Phật tử tại gia thì việc duy trì truyền thống văn hóa của Việt Nam, truyền thống đạo Phật Việt Nam là một trách nhiệm. Gia đình đã từng là những người sống hạnh phúc, hợp luật pháp, có nhiều đóng góp để lại tên tuổi và cống hiến cho cuộc đời, thì di sản văn hóa tinh thần này đó cần phải được các thế hệ con cháu noi gương. Đó là duy trì theo hướng phát triển. Nói tóm lại, Đức Phật khẳng định bất cứ một người nào làm được bốn phương diện thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần, người đó không sợ bị thất nghiệp và thất bại. Sự nghiệp và kế thừa từ cha mẹ sẽ làm cho họ ngày càng phấn đấu vươn lên và làm thành công còn hơn là thế hệ cha mẹ. Giả sử bị khủng hoảng tài chính, rồi những cái khó khăn về kinh tế xuất hiện trong một giai đoạn nhất định nào đó, thì cũng không vì thế mà họ bị bỏ cuộc nữa, chừng lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được sự thành công. Và khi học phần thứ hai này, các Phật tử tại gia nên lưu tâm đang công ăn việc làm phát đạt, mọi thứ có triển vọng tích cực, mà ở đó bỗng dưng ngưng hết mà không muốn làm gì nữa hết, chỉ lo chuyên tu, thì cái đó là biết sai lầm, vì nó trái ngược lại 100% với học thuyết tinh tấn. Trong kinh Bát Nhã đó, Đức Phật đưa sự chuyên cần đó lên một đỉnh cao hơn, đó là chuyên cần ba la mật, nỗ lực làm bốn việc thiện theo tiêu chí vừa nêu. Cần phải thấy rất rõ mình không phải là chủ thể làm thiện để không cậy công ỷ sức, cũng thấy có một đối tượng công việc sự kiện gì đó được mình đầu tư, mà trên thực tế mình đầu tư và làm rất nhiều, cũng không phải quan trọng về thành quả mà mình đã đạt được, mặc dù thành quả đang có mặt như một hiện thực và là một phần thưởng. Người nào đạt được tiêu chí như vừa nêu được xem là đang chuyên cần ba la mật, mọi sự nghiệp của thế gian và đạo nghiệp trong đời tu sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Cho người tại gia thì chuyên cần cho sự nghiệp tại gia, và người xuất gia thì chuyên cần cho sự nghiệp xuất gia. Điểm cộng thông giữa người tu và người tại gia ở chỗ đó là nỗ lực phấn đấu làm sao để đẩy lùi tất cả các bất hạnh và khổ đau, giữ lại các giá trị tích cực thôi. Đó là điểm chung. Còn mục đích, đối tượng hướng về của hai thành phần tại gia và xuất gia là khác nhau, cho nên đừng nên lẫn lộn nha. Người xuất gia nào mà sống đời giống như người tại gia và phấn đấu y hệt như người tại gia thì đang tu lạc quẻ. Người tại gia nào mà phấn đấu y hệt như người xuất gia mà không dám xuất gia là chưa có được bản lĩnh lớn, cũng là lạc quẻ. Cho nên ở vai trò nào chúng ta làm trọn trách nhiệm ở vai trò đó thì được xem là thực hiện toàn bản được chuyên cần ba la mật. 3. Sức mạnh nhiếp pháp, tiếng Bali gọi là Sangaha Bala. Sangaha nếu dịch thoát nghĩa là đắc nhân tâm, thu phục lòng người. Ở đây Đức Phật không đề cập đến nghệ thuật ngoại giao, lối ứng xử khéo để ta làm cho người khác quý trọng mình. Đức Phật nhấn mạnh đến việc mà chúng ta sống một đời đạo sống rất là vị tha và vô ngã. Người có được tinh thần như thế thì chắc chắn rằng là đi tới đâu cũng đều được mọi người quý mến và coi trọng. Cho nên phải phát xuất từ cái đời sống thật, hành động thật, việc làm thật và lý tưởng thật, chứ không phải là một cái ngụy trang. Ngụy trang thì trước sau gì cũng bị phát hiện, giả đóng tuồng, đóng kịch, khéo léo bao biện, bao che, cá nào đi nữa cũng không thể nào qua mặt được thiên hạ. Hoặc khôn khéo qua mặt được thiên hạ trong giai đoạn A thì cũng bị lòi ở trong giai đoạn B thôi. Cho nên theo Đức Phật, chúng ta cần phải nỗ lực đạt được các nhiếp pháp, mà theo đó việc thoát khỏi các nỗi sợ hãi về nhút nhát và đám đông chắc chắn sẽ được thành công. Đây là một trong những nỗ lực để khắc phục yếu kém về yếu tố tâm lý. Đức Phật nêu ra 4 nội dung căn bản sau đây. A. Học hạnh chia sẻ. Thuật ngữ Pali trong tình huống này đó được hiểu đồng nghĩa với bố thí, tức là mình chia sẻ các sự tài sản cho những người đang có nhu cầu. Dân gian có câu nhiều lễ dễ thương, tức là khi mình đi xa hay là có một việc gì đó trong giao tế, mang lễ vật để tặng biếu không vì mục đích đúc lót, thì điều dẫn đến một cái thiện cảm tích cực trong quan hệ tình người. Làm mà con cái khi đi du lịch về tới nhà mà có phần quà cho cha mẹ ông bà thì chắc chắn là cha mẹ sẽ rất là vui. Quan hệ vợ chồng, anh chị em, bè bạn, người làm chủ quan tâm đến các nhân viên cũng bằng các phần quà và tặng phẩm nho nhỏ đều có thể tạo giá trị tích cực và khích lệ rất lớn. Cho nên để thu phục nhân tâm đó, thì chúng ta cần phải có tài sản và phải biết chia tài sản hợp pháp qua các việc làm lành. Thì đây là điều rất là thiết thực. Lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư được nêu trong Kinh Dược Sư cũng nội hàm nội dung vừa nêu: ai khát thì cho uống, ai đói thì cho ăn, ai lạnh thì tặng áo quần, sau đó mới ban pháp vị nhiệm mộc. Lời nguyện đó gồm có hai nội dung: thứ nhất là giúp vật chất, thứ hai là giúp tinh thần. Trong toàn bộ các bản kinh được Đức Phật dạy về hạnh bố thí đó, thì Ngài nêu ra có ba nội dung chính. Thứ nhất là giúp đỡ về vật chất, nhường cơm, sẻ áo, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh tế, giúp việc làm, tức là giúp ngặt, giúp nghèo, cần câu hay con cá là tùy theo tình huống, điều kiện, hoàn cảnh và căn tính của từng người để dẫn đến những cái kết quả về sự nghiệp bình ổn hay là hạnh phúc lâu dài, thì ta nên đầu tư và chọn lựa. Thì đây là nội dung không thể thiếu. Do đó là tu sĩ cũng cần phải thực tập hạnh bố thí. Thời xưa đó thì tu sĩ không giữ tiền, không sở hữu tài sản ngoài ba chiếc y, một bình bát. Nhưng mà bình bát cũng là một loại tài sản, y cũng là một loại tài sản. Cho nên Đức Phật vẫn khuyên đó, vị tỳ kheo nào có phước báo nhiều, được quần chúng cúng dường nhiều, thì cũng chỉ được giữ tối đa ba y và một bát thôi, số còn lại là tặng biếu cho các bạn đồng tu. Đừng hiểu nôm na là hễ ai tu đạo đức thì có được người khác bố thí cúng dường. Có rất nhiều vị A-la-hán chẳng có ai cúng dường hết. Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tu rất tốt, nhưng mà ông thì lại không được Phật tử phát tâm. Thì Ngài A Nan mới sắp xếp nói với thầy này rằng đó, để được cúng dường đó, tôi ngồi chỗ nào thầy cứ ngồi chỗ đó, người ta cúng dường cho tôi là người ta sẽ cúng cho thầy thôi. Thì vị tỳ kheo này bắt chước ngồi theo. Nhưng mà ta chia đó thì người ta vẫn dựa vào hạ lạp, lớn trước nhỏ sau. Khi đến là Ngài A Nan là hết, vị thầy kia là ngáp gió. Lần sau đó thì Ngài A Nan mới nói thôi bây giờ đó ông ngồi kế Đức Phật là do chắc ăn, thì ông cũng lại ngồi kế bên Đức Phật. Người ta phân phối ra, người ta bắt đầu cúng từ dưới đi lên đến Đức Phật cái hết, cũng quầy vốn. Rồi lần sau nữa đó thì ông khuyên đó là đi đồng hành bách bộ đó, cầm bình bát đi vào thành. Như vậy là khi ta lại ta cúng, ta phải cúng hai người cùng một lúc. Thì đến lúc đó đó thì cái người cúng là một người ít tài sản, cho nên là ta chỉ cúng được một bát là bát thứ hai hết. Câu chuyện có thật này cho thấy việc giúp đời cứu người đó, đôi lúc nó rất là có giá trị. Và trong Kinh Bát Nhã Đức Phật nói là khi có điều kiện để giúp và phát tâm làm thì đừng nên chần chờ. Làm đang khi cần có giá trị cao hơn là lúc mà người đó không có nhu cầu. Bởi vì nó giải quyết được các vấn nạn mà do hoàn cảnh khó khăn, điều kiện bi đát người ta không thể nào tự vượt qua. Cho nên là cứu vật chất nó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được tình thân, tình người rất là cao. Một nội dung về bố thí vật chất được Đức Phật đề cập trong thời đại của Ngài làm cho rất nhiều người ngạc nhiên, đó là bố thí nội tạng. Nội tạng dịch nghĩa ngày nay đó là các cơ quan nội tạng và cái cơ thể sự sống này. Thời Đức Phật đó thì y khoa chưa đủ tiến bộ để lắp ghép các chi phần và lục phủ ngũ tạng từ một cơ thể A sang một cơ thể B như là trong thời đại của chúng ta ngày nay. Đức Phật đã khích lệ chúng ta làm việc đó rồi. Bởi vì có rất nhiều người Khi họ có sống thêm 10 tuổi, 20 tuổi, họ cũng không làm lợi ích cho ai. Đang khi là có rất nhiều người có khả năng, có tài đức, có tấm lòng, mà việc làm của họ bao giờ cũng mang đến lợi lạc, nên lại bị chết sớm. Thì hoạt động hiến cúng các chi phần nội tạng đó cho người khác đó, là một khích lệ lớn mà y khoa ngày nay đó xem đó như là một đạo đức ứng xử. Do đó người tu học Phật nên phát nguyện hiến xác cho khoa học và hiến các chi phần cơ thể của mình khi ta bị một tai nạn dẫn đến một cái chết bất thình lình nào đó. Thì lối sống này sẽ làm chúng ta thực tập được vô ngã, và thứ hai là mình sẽ dễ dàng được tái sinh, vì chúng ta đã ý thức khi còn sống cơ thể này không còn là chính mình nữa rồi. Cơ thể này đang được chúng ta vay mượn mấy chục năm thôi, rồi sau đó nó trở thành là phần sở hữu của một người khác. Tặng biếu kiến thức, sự hiểu biết, lối sống, điều hay lẽ phải giúp người vượt qua được nỗi khổ niềm đau đều được gọi chung là hiến tặng chánh pháp, hay gọi là bố thí pháp. Người Phật tử tại gia ngày nay đang làm được ít nhất là một phần quan trọng của nội dung này qua việc ấn tống kinh sách và các băng đĩa. Có rất nhiều người rất cẩn trọng, sau khi xem một băng nào đó thấy tâm đắc, giúp được cho mình giải quyết được các vấn nạn, lập tức là cho sang chép và phổ biến tặng biếu cho những người hữu duyên. Đó là cách bố thí, đang khi mình không có được cái khả năng nói được những điều như trong các băng đĩa và sách vở được các vị tu tập có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đã viết và đã nói. Cũng có rất nhiều người có kiến thức chuẩn, đời sống tốt, hạnh nguyện vô ngã vị tha, nhưng mà vì là một người tại gia cho nên đó, cái sức thuyết phục và truyền cảm của họ đối với người khác đôi lúc là có những giới hạn, cho nên họ đành phải chọn những băng giảng và sách vở hay để làm công việc bố thí pháp thay thế cho mình. Nếu người tại gia làm cả hai công việc vừa nêu thì chúng ta không lo lắng gì là người thân của mình không biết được đạo, là lúc mình là làm phải nhờ người khác giúp giùm. Người thân thì có thể rơi vào tình trạng là bụt nhà không thiên. Để độ những người thân, chúng tôi cũng phải nhờ các thầy tu khác nói với cha mẹ mình, thì cha mẹ mới cảm thấy áp phê. Rồi anh em mình cũng phải nhờ các thầy tu khác khích lệ. Chứ còn mình nói trực tiếp thì đôi lúc nó không có tác dụng tương tự. Thì trong người tại gia cũng như thế, mình đã từng có quan hệ cha mẹ, con cái, anh chị em, người ta nhìn mình bằng cái hình ảnh của quá khứ, cách đây vài năm trước khi đến với đạo Phật, và lúc đó mình còn có thói hư tật xấu, hoặc là mình chưa thật sự là vô ngã vị tha. Bây giờ mình đã lột người rồi, trở thành một con người mới rồi, nhưng mà nhiều người thân vẫn còn ám ảnh cũ đó. Nên đôi lúc lời nói đúng, hành động đúng và khích lệ lúc của chúng ta vẫn chưa được đón nhận đúng. Vì đó phải biết khéo léo giúp cho người thân được thay đổi bằng sự hỗ trợ của một người khác. Lời bố thí thứ ba rất quan trọng, đó là vô ý, tức là trao tặng niềm vui không sợ hãi đến với những người đang bị sợ hãi chi phối. Thì đó nó đòi hỏi đến lối sống, thái độ sống và cái đạo đức mà con người cần có. Mình gần những người mà sống chuẩn mực thì hầu như là tâm chúng ta bình an lắm, không phải cân đo tính điếm hơn thua gì nhiều. Còn sống chung với những người mà tính toán quá nhiều, chỉ biết mình là trên hết thôi, thì hầu như là rất là mệt mỏi, căng thẳng, đờ đẫn. Theo Đức Phật, bất cứ một người nào làm được công việc nhiếp phục đầu tiên này đều có thể đạt được sự đắc nhân tâm một cách rất là tự nhiên, mặc dù người đó không hề có dụng ý tặng biếu người khác để người ta phải phục tùng mình, lệ thuộc mình, tôn trọng mình và tán dương mình. B. Ái ngữ. Lời nói khéo là một nhu cầu. Đừng đánh giá tiêu cực về những người nói lời khéo và giao tiếp khéo. Dĩ nhiên lời nói là không bắt tiền mua, làm vừa làm lẫn nhau đó bằng thuộc bại giao, thiếu sự thật, thiếu tấm lòng đó là điều không được đạo Phật khích lệ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định như là hoa phải có đủ hương và sắc. Hương sắc sẽ làm cho hoa có giá trị. Tinh hoa nhất của hương sắc là mật. Hoa nào chỉ có nét đẹp mà không có mật thì rõ ràng là giá trị đó chỉ đạt được một phần. Đức Phật kết luận cũng tương tự. Người nào nói hay, nói khéo mà thực hành dở đó thì cũng giống như hoa không có được mật. Cho nên đó, phải nói đi đôi với việc làm. Cái gì làm được thì phải diễn đạt cho được, cái gì nói được thì phải nỗ lực thực hiện cho bằng được. Thì lối sống tích cực này sẽ giúp cho chúng ta có được sức thuyết phục lớn đối với những gì chúng ta khuyên, khích lệ, trao tặng hay là sắp tấn những người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Ái ngữ đây còn được hiểu là lời nói bằng ngữ điệu rất là nhẹ nhàng, thư thái để người nghe cảm thấy thoải mái và mát lòng. Là lúc công việc nhiều quá, căng thẳng quá, dầu phát xuất từ thiện chí nhưng cái ngữ điệu của chúng ta có thể làm cho người nghe cảm thấy là chối tai. Khi nào phát hiện ra mình sử dụng các ngữ điệu hơi hằng học, căng thẳng thì hãy nỗ lực điều chỉnh nó lại để làm cho nhân cách của mình đó, và sự bội phục của người khác dành cho nhân cách sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp hơn. Cái gì rồi nó cũng tạo thành thói quen, cho nên tập dần dà rồi nó sẽ đạt được kết quả. Khi chúng ta chưa nỗ lực tu thì mình sống với bằng cái con người rất là thật, và tới lúc con người thật quá nó trở thành là trần truồng, cọc cằn, thô lỗ, căng thẳng, nặng nhẹ. Và học theo Đức Phật trong tình huống này đó là cố gắng diễn đạt cái thiện chí bằng cái ngữ điệu để làm cho người nghe được hài lòng, thì đảm bảo đó là hạnh phúc sẽ được duy trì lâu dài. C. Lễ hành, tức là các hành động mang tính lệ lạc. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ tương quan hai chiều của hành động. Chúng ta gặp một số khó khăn trong việc thừa nhận tính tương quan giữa mình và người. Mặc dù là luật pháp khẳng định mọi người bình đẳng trước pháp luật, ai làm tốt hưởng được danh thơm, tiếng tốt, ai làm xấu bị luật pháp nghiêm trị. Trên thực tế đó, thì cái ảnh hưởng nó không giới hạn trong quy định của luật pháp như vừa nêu. Có những thứ chúng ta không hề làm, nhưng chúng ta bị tác động tiêu cực như là một cộng hưởng từ các hành động của người thân hoặc là của bạn bè. Những giai đoạn lịch sử tiêu cực mà người ta có thói quen là sống với chủ nghĩa lý lịch đó, thì cha mẹ, ông bà, người thân chúng ta bị dính đến một chính thể nào trước thì hầu như chúng ta sẽ bị mất rất nhiều cơ hội để tiến thủ. Đó là một sự chu dập không đúng luật, nhưng mà nó là một cái cộng hưởng có thật. Trong xã hội khi nghe biết đến nếu ta là con cháu của các doanh nhân Việt Nam hay doanh nhân thế giới, thì hầu như ít nhiều gì người nghe cũng có đôi phần thiện cảm dành cho mình. Đó là cái cộng hưởng nhân quả. Đây là những điều chúng ta không thể phủ định. Cho nên làm bất cứ một việc gì, chúng ta phải nghĩ đến cái tương quan với người khác. Nhờ nghĩ đến cái tương quan đó, chúng ta cố gắng làm sao hướng theo cái chiều hướng tích cực, có lệ cho gia đình mình, người thân thương của mình, sau đó rộng hơn nữa là có lệ cho những người đồng nghiệp, cộng sự và những người hữu duyên với chúng ta nói chung. Cũng là một con người có khối óc, bàn tay, thời gian, công sức và nỗ lực giống như nhau, nhưng có người đó suốt cả cuộc đời đó chỉ biết làm tốt cho mình thôi. Vậy là hãnh diện tự hào về việc làm tốt đó. Việc như thế là được luật pháp tán dương, nhưng vẫn chưa đủ so với mối quan hệ tình người. Bởi vì có rất nhiều người không may mắn, có nỗ lực cũng không thành công. Ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, đã làm cho họ bị thất bại quá nhiều lần, cho nên các hành vi lệ lạc sẽ giúp cho những mảnh đời bất hạnh của chúng ta có được phần nào cái sự an ủi để giúp cho họ dẫn chí vượt qua những điều cần vượt qua. Cho nên khi thành công, khi hạnh phúc thì nhớ nghĩ tưởng đến người khác, và khi làm việc gì thì cũng nghĩ đến cái việc làm lợi ích cho người khác. Vì theo Đức Phật đó, làm lợi ích cho tha nhân thực ra đó là đang nỗ lực làm hoàn thiện lợi ích cho bản thân mình. Cái nhìn này sẽ giúp cho chúng ta không tách rời tương quan hai chiều giữa ta và người. Quan hệ vợ chồng mà diễn ra như thế đó thì hạnh phúc sẽ được dài lâu. Còn hoặc vợ hoặc chồng chỉ biết nghĩ đến mình, buộc người còn lại đó phải lệ thuộc mình, thì đó sẽ tác động tiêu cực đến phía gia đình của người mình thương, và do đó nó sẽ không đảm bảo được hạnh phúc cho cả hai. D. Bình đẳng. Phần lớn các bản dịch chữ Hán đó, dịch là đồng sự, tức là mình là cùng làm, cùng dấn thân, cùng nắm tay, cùng cắt bước, cùng nối kết. Nghĩa gốc của nó là bình đẳng, tức là khi mà chúng ta cùng nỗ lực để làm một việc đó, đó đừng thấy mình là quan trọng. Thì dĩ nhiên trong xã hội đó, về vai trò đó, thì cha mẹ quan trọng hơn con cái, chủ thì quan trọng hơn người hợp tác lao động. Người có cổ phần lớn trong một công ty đó có cái quyền quyết định quan trọng hơn là các thành viên còn lại. Luật khẳng định điều đó. Ở đây Đức Phật đang nói đến cái thái độ ứng xử khôn ngoan thôi. Mặc dù mình có vai trò cao, vị thế lớn, tên tuổi nhiều, và ứng xử một cách rất là gần gũi, thân mật, chắc chắn là chúng ta sẽ để lại sự đắc nhân tâm cao hơn là mình tự hào tự đắc. Giám đốc hiểu theo nghĩa tiêu cực á, là giám suối thôi, tức là không có dám làm, chỉ tay hai ngón, là lúc mình làm cả 10 ngón mà chưa xong, chỉ chỗ không thì không có kết quả. Cũng chẳng trách rất nhiều người có trách nhiệm đến độ là ôm đồm công việc theo hướng bao biện, vì nếu thiếu họ đó thì cái công việc nó chỉ đạt được tối đa là khoảng 70% thôi. Tính cầu toàn đã làm cho họ nỗ lực phấn đấu làm sao để đạt được 100%. Cho nên khi làm đó thì họ trở thành là đồng hành này với những nhân viên của mình, là lúc những người lãnh đạo giỏi đó còn làm nhiều hơn nhân viên. Một vị trụ trì giỏi cũng phải làm nhiều hơn là các tu sĩ ở chúng, mà mỗi một tu sĩ chỉ được phân công một cái công việc trong một ngôi chùa thôi. Phải có tâm phụng sự lễ hành đó thì việc làm bình đẳng và dấn thân đó nó mới có kết quả lớn được. Còn ai có thói quen sanh nặng và nghĩ rằng là đây không phải là phận sự của mình thì mày không làm, chỉ có ai người ta phải chịu trách nhiệm. Ta không cần phải xí vào chuyện người khác, dù là theo hướng tích cực, thì sẽ khó có cơ hội hoàn thiện được các việc cần làm lắm. Cho nên phải có một cái tầm nhìn rộng xa. Việc dấn thân làm việc của chúng ta không làm cho chúng ta mất giá trị, mà ngược lại làm cho mình là có giá trị nhiều hơn. Nói tóm lại, theo Đức Phật, người thực tập bốn hành động nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lệ hành và đồng sự sẽ thu phục được nhân tâm một cách rất là tự nhiên theo tiến trình của nhân quả. Cho nên các lý tưởng lớn, các việc làm to và các sự kiện đòi hỏi đến nhất hô bá ứng sẽ chắc chắn là có được một sự cộng hưởng tích cực. Còn nếu như mình không hội tụ được bốn điều này đó, là lúc mà chúng ta một mình một ngựa, một mình cất bước, một mình văn du thôi, tức là tính đơn độc đó, nó làm cho chúng ta khó có thể thành tựu được việc theo cái nghĩa chiều lớn và chiều vĩ mô. Do đó cần phải làm theo cách thế để những người khác cũng có thể dấn thân và cùng làm với mình. 4. Sức mạnh trí tuệ. Tiếng Bali gọi là Banya, Ba La. Banya đó thì nó khác với Vicha. Vicha đó là kiến thức hay là sự sáng suốt. Đang khi Banya đó được Đức Phật sử dụng như một thuật ngữ đặc biệt để chỉ cho một đời sống phù hợp trọn vẹn 100% với luật pháp và đạo đức. Phần lớn các định nghĩa căn bản trong kinh tạng Bali đó, Banya được định nghĩa là kiến thức phù hợp với tứ diệu đế. Tức là mọi vấn đề, dầu là lớn hay nhỏ, quá khứ, hiện tại hay vị lai, đều phải được giải quyết theo hướng là thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc và thực hiện bằng con đường, chứ không có cầu nguyện suông hay là mong cầu ân điển từ Thượng Đế, hoặc là tha lực, tức là những hỗ trợ của những người xung quanh. Ứng xử như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta đạt được hai quy trình của nhân quả. Quả khổ được thừa nhận trên nền tảng truy tìm nguyên nhân. Quả hạnh phúc được hướng đến trên nền tảng thực tập bằng con đường chân chánh. Thì việc giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả sẽ giúp cho chúng ta không phải lo sợ, bởi vì có làm là có kết quả ta. Nếu việc làm đó đúng phương pháp thì kết quả nó diễn ra nhanh hơn thời gian chúng ta dự định. Còn làm tàn tàn, thiếu phương pháp, rồi bị gián đoạn, rồi không nỗ lực hết mình, thì cái năng lực của việc làm này nó rất là yếu, cho nên nó dễ bị các hành động đối lập cản phá, loại trừ và triệt tiêu. Cho nên là đừng lo là không có kết quả, mà hãy lo là chúng ta chưa nỗ lực đầu tư nhân quả về sự nghiệp và hạnh phúc một cách đúng phương pháp thôi. Còn nếu có làm đúng phương pháp thì chắc chắn nó phải có với chúng ta, nếu không ở ngày nay thì cũng ở ngày mai, không giai đoạn này thì chắc chắn cũng phải là giai đoạn khác. Cho nên thằng vừa nêu, Đức Phật nêu ra sức mạnh của trí tuệ có thể giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, các cái cảnh khổ đau và sự chết chóc bằng việc thực tập những điều sau đây. A. Có kiến thức nguyên lý và quy luật. Ở trong kinh Tạng Bali đó, Đức Phật dạy có rất nhiều các nguyên lý và quy luật. Quy luật vật chất, tức là vũ trụ này nó được hình thành, tồn tại, biến đổi, hoại diệt theo cách riêng của nó, không có nguyên nhân đầu tiên, cũng có thượng đế, không có ngẫu nhiên. Quy luật hạt giống, hạt chanh đó thì tạo ra cây chanh, hạt lúa thì tạo ra cây lúa, hạt lúa thì không thể tạo ra trái táo thì không thể tạo ra quả lê thì không thể tạo ra chôm chôm, con gà thì không thể tạo ra con vịt. Đó là quy luật hạt giống, đó là một cái ứng dụng của nhân quả. Quy luật thời tiết, xuân hạ thu đông, nóng lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ con người là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và nhờ có kiến thức về thời tiết cho nên ở mùa lạnh người ta có máy điều hòa nóng, rồi có các loại áo ấm, các loại thể thao, các sinh hoạt và việc làm nghề nghiệp nó thích hợp với mùa. Còn người ở vùng nhiệt đế thì cũng cần phải thích nghi để có thể giữ được sức khỏe mình được tốt và làm việc được bền. Quy luật nhân quả còn được gọi là quy luật đạo đức hay là quy luật nghiệp. Đây là những quy luật chi phối về đời sống xã hội của con người. Trên thế giới này, từ xưa như nay, quy luật nhân quả đạo đức gần như là chi phối tất tần tật một cách hữu hình và vô hình. Do vì chúng ta hiểu không thấu đáo cho nên chúng ta đánh giá hơi hợt và cho rằng là hên xui, ngẫu nhiên, tình cờ. Thực ra nó có cái quy trình nhân quả của nó hết. Thì đó là những kiến thức mang tính quy luật và nguyên lý. Mà theo Đức Phật, người nào sở hữu được nhiều kiến thức định luật, định lý, quy luật, nguyên lý thì người đó là đang sống với trí tuệ. Đây là trí tuệ có điều kiện. Ngày nay nhờ các phát minh khoa học vốn như là những kiến thức nguyên lý mà chúng ta tránh được rất nhiều các loại thiên tai. Đó là những ứng dụng căn bản thôi. Nhờ có đó mà chúng ta thoát ra khỏi những cái trở ngại mà trước đây đó là ông bà tổ tiên chúng ta không được may mắn như thế. Cho nên để có được trí tuệ điều kiện, nên sở hữu càng nhiều các kiến thức quy luật càng tốt. B. Tư duy tích cực. Trong kinh Chánh Duy Kiến, Đức Phật định nghĩa tư duy tích cực là tư duy hướng đến giải quyết các vấn nạn. Vấn nạn trong thuật ngữ Bali gọi là dukkha, tức là những nỗi khổ đau như là một thách đố đang có mặt sờ sờ trước mắt. Chúng ta không được nhắm mắt xuôi tai, không được bỏ cuộc, không được cường điệu, không được phớt lờ, mà cần phải tìm cái cách để giải quyết nó, ít nhất theo cái hướng là đừng để nó tái hiện thêm một lần nào nữa trong tương lai. Người có tư duy tích cực bao giờ cũng nghĩ đến các phương diện tích cực và có giá trị của một vấn đề. Và vấn đề nào đó đôi lúc có nhiều phương diện, có nhiều mặt, thậm chí là có những mặt đối lập với nhau. Ví dụ như trong cây hoa hồng, ngoài cái hoa hồng đẹp, hương sắc mà người ta quý trọng để trưng làm đẹp, thì nó có rất nhiều các loại gai trên thân cây, gai trên lá, và thậm chí là gai ở mặt sau của lá nữa. Người tiêu cực sẽ nghĩ đến gai, dứa kẹt vào gai và đánh mất cơ hội để thấy được cái giá trị của hoa hồng. Còn người tích cực á, thì thấy rất rõ là để có được hoa hồng á, đôi lúc phải chấp nhận chịu chảy máu và phải chăm sóc, bón phân, tưới nước, trồng cây đúng phương pháp thì mới có thể có hoa đúng thời điểm mà mình cần. Đó là một cái giá phải trả về phương diện nhân quả. Như vậy là tư duy tích cực sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái ngọn ngành nhân quả của vấn đề, để trong tình huống nào mình cũng cố gắng làm sao tìm ra một giải pháp tích cực nhất, tốt đẹp nhất để giải quyết đó. Nếu nó có những tổn thất thì tổn thất đó là tổn thất gọi là ngoài ý muốn, dầu có muốn khác hơn cũng không thể nào được. Thì lối tư duy này sẽ giúp cho chúng ta sống trở nên tích cực hơn. Áp dụng lối suy nghĩ đó cho tất cả các tình huống, bao giờ chúng ta cũng trở thành là người lạc quan, yêu đề, hoan hỷ, tích cực, năng động thôi. Và theo Đức Phật, đây chính là biểu hiện của một người có trí tuệ. C. Xử lý tình huống có hiệu quả. Từ tư duy tích cực dẫn đến các hiệu quả trong ứng xử, trong lối sống là chuyện kéo theo thôi, cũng là một trở ngại giống như nhau. Và người có trí tuệ đó thì nhìn ra vấn đề rất là nhanh, cho nên tạo ra một lối thoát rất an toàn và hạn chế một cách tối đa các rủi ro và tổn thất. Đang khi người không có trí tuệ cứ lanh quanh, lẳng quẳng, lằng quằng, lòng vòng thôi, và cuối cùng á là chết giữa chặng. Thử quan sát một số chim được thả trong phòng, mà vào phòng là có những cái cửa sổ, có rất nhiều con chim ngố không chịu bay ra cái cửa cái, mà cứ chui vô cái cửa sổ có kiến, chui bung một cái té ngã ra rồi bắt đầu nhào đầu vô nữa. Đang khi cái cửa mở thì không chịu bay, là bởi vì nó quá dò dã, quá sợ hãi, quá hấp tấp, cho nên đánh mất đi cái năng lực nhận thức đâu là lối thoát an toàn. Chứ nếu nó mà có được cái điềm tĩnh như là con người, hoặc là như là con mèo, hay là con cọp, con beo, con sư tử, thì có lẽ là nó không phải bị va đập vào tường như là vừa nêu. Vào sở thú, nếu quý vị cầm một cây dao hay là một cái hung khí và hù một cách rất là mạnh, tấn công vào mắt của con cọp, con sư tử, con beo, nó vẫn đứng y nguyên không nhớ mắt. Bây giờ cái khoảng cách đó chỉ còn là 1 cm thôi, nó vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, vì phản ứng của nó rất chính xác. Nó biết là người đang tấn công là hù dọa hay là đang làm thiệt. Đang khi nếu là con chó, chúng ta chỉ cần dẫm đạp chân một cái là nó hoảng hốt nó bỏ chạy liền. Mà chó càng sủa nhiều chừng nào là chó lại nhát chừng đó, nó không có bản lĩnh. Đa khi những cái chó bản lĩnh đó, thì ít sủa, mà khi sủa là chủ nhân phải phòng hờ, vì chắc chắn người bị sủa là có vấn đề. Đó là những cái chó rất khôn. Thì cũng tương tự, làm thế nào trong một tình huống gặp nhiều trở ngại khó khăn, chúng ta tìm ra một giải pháp được xem là ưu thế nhất, tốt đẹp nhất để có thể giải quyết được các vấn đề. Thì đây cũng là biểu hiện của một người đang sống có trí tuệ. Cuối cùng đó là mẫu mực về đời sống đạo đức và tâm linh. Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên khi biết rằng là mỗi ngày kể từ ngày giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật vẫn thiền định kinh hành giống như bao nhiêu các vị mới bắt đầu xuất gia. Dĩ nhiên làm như thế ngài không phải tu cho chính mình nữa, vì ngài đã thành Phật rồi. Nhưng công việc đó là tạo ra một nếp sống mẫu mực, vì những người đi sau đó cần đương vào người đi trước như là một kịch bản, như là một cái nền tảng để có thể thực tập thành công. Cho nên theo Đức Phật, người có trí tuệ là không bao giờ vi phạm sai lầm về luật pháp và đạo đức. Có thể người có trí tuệ không có những kiến thức về thế gian, không có kiến thức làm giàu, không có kiến thức sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, không có kiến thức tạo ra tất cả các vật dụng, nhưng họ sẽ không bao giờ bị thói quen và các cạm bẫy giam nhốt chi phối đến độ là vi phạm luật pháp và dướng vào những rắc rối về đời sống đạo đức. Nhân vật điển hình cho có trí tuệ mà không có kiến thức ở trong đạo Phật là Lục Tổ Huệ Năng, người Trung Quốc. Vì là một người tiều phu thất học từ nhỏ, ngài Huệ Năng á hầu như là không biết chữ cái. Mà chữ cái Trung Quốc á, thì gồm có 214 bộ, đang khi chữ cái tiếng Việt chỉ có 20 mấy thôi. Cho nên thuộc được 210 mấy bộ là một nỗ lực rất lớn đối với những người không có cơ hội học từ nhỏ. Sau khi trở thành tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc, ngài Huệ Năng vẫn tiếp tục là người mù chữ. Có lần Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng nghe danh tiếng của tổ đến cầu học, vì bà là một người rất giỏi về chữ nghĩa bằng cấp cao, nên tới đánh đố tổ và yêu cầu tổ hãy đọc một đoạn kinh. Thì tổ trả lời rằng là chữ thì tôi không biết, nhưng nghĩa thì tôi thông. Nếu đến đây vì nghĩa thì hãy nội dung những gì cần muốn hỏi, còn đến đây vì đánh đố đó thì tôi sẽ không phải trả lời. Lúc đó thì theo đi Vô Tận Tạng mới đặt ra một câu hỏi mà bà đã thắc mắc nhiều năm do đọc kinh điển nhưng mà không có người hướng dẫn đến nơi đến chốn. Sau khi nghe đọc đoạn kinh, tổ đã giải thích rất cặn kẽ và cũng rất là vắn tắt. Bà quát duyên đại ngộ, từ đó mới nhận Lục Tổ Huệ Năng làm thầy bổn sư của mình. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng là một trong những người quý hiếm của Phật giáo Trung Quốc. Sau khi chết để lại nhục thân xá lợi, đến bây giờ vẫn còn. Trung Quốc thì có được một số tự dục thân, ngài Lục Tổ Huệ Năng, Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, Hòa Thượng Hư Vân, Thiền sư Quyệt Khê. Đó là những sự kiện rất là đặc biệt. Ở Việt Nam thì chúng ta lại có sở hữu xá lợi nhục thân toàn thân đó nhiều hơn cả Trung Quốc, và có lẽ là Việt Nam là nước có xá lợi toàn thân nhiều nhất thế giới. Chúng ta có thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, hai cậu cháu tu giác ngộ. Chúng ta có thiền sư Chương Chuyết, chúng ta có thiền sư Như Trí, và chúng ta có một thiền sư nổi tiếng khác ở miền Bắc. Như vậy là tại riêng miền Bắc chúng ta đã có 5 nhục thân xá lợi, sau nhiều thế kỷ không trải qua các kỹ thuật ốp sát vẫn còn nguyên. Và ta còn có thêm một tượng nhục thân của Hòa Thượng Bảo Soái ở tại Thái Lan. Sau nhiều trung tâm truyền đạo thì Hòa Thượng qua đời đó, toàn thân Hòa Thượng vẫn còn y nguyên. Như vậy Việt Nam đã sở hữu được 6 nhục thân, đang khi Trung Quốc chỉ có khoảng 4 hoặc là 5 thôi. Còn nước khác thì chỉ có các viên xá lợi. Về xá lợi viên đó thì Phật giáo Việt Nam cũng là một trong những nước nhiều nhất thế giới, không phải là đồn đãi mà là những sự thật. Trong số các hòa thượng để lại xá lợi thì Hòa Thượng Quy Sơn ở Bà Rịa Vũng Tàu có trên 450 viên lớn và nhỏ. Đó là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử của Đạo Phật. Và cái viên xá lợi này hiện nay được triển lãm tại chùa của Hòa Thượng cho quần chúng có thể tận mắt nhìn thấy. Như vậy là một người tu tập có trí tuệ đó thì có thể kiến thức về thế gian sẽ không rành rẽ gì hết, nhưng về đạo lý, về con đường hạnh phúc, về việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, về cái kinh nghiệm tu chứng, về những cái hướng nâng đỡ và tác động tích cực có thể làm cho những người bị khổ đau bế tắc đó, có thể vượt qua được các trở ngại của mình. Đó là biểu hiện tích cực của một người có trí tuệ. Cho nên Bác Học Đa Văn là một trong những dữ liệu quý có thể giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ, nhưng nó không thể được đánh đồng ngang bằng với trí tuệ. Các giáo sư đại học ngày nay giảng dạy Phật học tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới phần lớn đều không phải là Phật tử. Họ là những người thuộc các tôn giáo khác, nhưng vì liêm khiết tri thức và tôn trọng các công trình nghiên cứu, cho nên họ phải nói chuẩn mực những thứ mà họ biết từ kinh điển Phật giảng. Đọc vào sách vở của họ, ta có cảm giác rằng họ là những người hành giả thực tập Phật giáo rất chuẩn mực, mà trên thực tế thì không. Cũng có các học giả và uống rượu rồi vẫn bị nỗi khổ niềm đau bởi các hành vi vi phạm luật pháp như thường thôi. Và như đang khi đó, những sách vở được họ viết rất là chuẩn, thậm chí nó còn bài bản hơn là các tu sĩ Phật giáo nữa. Tu sĩ Phật giáo thì phần lớn triển khai kinh điển theo hướng ứng dụng, còn các học giả thì phân tích kinh điển theo hướng nghiên cứu, có bài bản, có hệ thống, có trình tự và dĩ nhiên là có tính thuyết phục cao. Các nghiên cứu đó phải tôn trọng về văn bản học, phương pháp luận, ngữ pháp, ngữ nghĩa, từ loại, vân vân. Cho nên ở đâu nó vào đó rất là chuẩn mực. Tuy nhiên tất cả các kiến thức không thể được đánh đồng bằng với trí tuệ. Ở đây thì Đức Phật khẳng định là người nào có một lối sống chuẩn mực về đạo đức và tâm linh, người đó được xem là đang sở hữu trí tuệ. Và cũng với định nghĩa này, Đức Phật khẳng định trong rất nhiều các kinh là người có trí tuệ sẽ thực hiện trọn vẹn được hai phương diện còn lại, đó là đạo đức và thiền định. Nhờ có đời sống đạo đức, chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp và thị phi. Nhờ có thiền định, chúng ta chuyển hóa được các thói hư, tật xấu, lối sống tiêu cực và trở thành là một người hữu dụng cho chính mình. Nói tóm lại, qua bài kinh Tăng Chi tập 4 trang 363, Đức Phật giới thiệu về bốn sức mạnh thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, và đây chính là điểm bắt đầu của đời sống hạnh phúc. Toàn bộ nội dung của bốn điều vừa nêu hoàn toàn không có gì liên hệ đến tha lực ngoại tại, cũng không bị lệ thuộc vào các cầu nguyện và những lời hứa hẹn. Tất cả đều do chúng ta thực tập như là những thói quen, một cách có ý thức thôi. Do đó chúng tôi rất mong các quý Phật tử, đặc biệt là các Phật tử Tịnh Độ Tông, càng phải đọc kinh Phật nguyên gốc càng nhiều càng tốt, để chúng ta không bị các lăng kính của những người truyền đạo và làm cho mình hầu như là bị lệ thuộc quá nhiều vào các cầu nguyện và lòng từ bi của các Đức Phật, đang khi mình bỏ quên việc thực tập chuyển hóa. Mà thực tập theo Đức Phật chính là nguyên nhân để dẫn đến an lạc hạnh phúc thôi. không có gì có thể được xem là cao hơn hoặc là hay hơn. Làm được như thế thì mỗi người chúng ta đang giúp cho mình thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.